là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của ngành nông nghiệp trong năm 2020. Tiếp đó là tấm gương thầy giáo Đặng Tuấn Thành, một giáo viên tiêu biểu của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, đã tích cực học tập và làm theo lời Bác để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho nhà trường. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ban chỉ đạo công tác bầu cử huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo công tác bầu cử huyện Trấn Yên đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bầu cử, đồng thời yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong toàn đảng bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.
Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, thành phố Yên Bái đã tổ chức họp triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 28 tháng 1 năm 2021 tại hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương đã phát hiện các ca bệnh lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 5 trường hợp tiếp xúc gần F1 với các ca bệnh. Tất cả các trường hợp trên đều đã được theo dõi và hướng dẫn cách ly tại cơ sở lưu trú theo quy định. Để tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngành y tế thành phố tiếp tục kích hoạt lại các tổ phản ứng nhanh, thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê các trường hợp đã đến và đi qua vùng dịch, các trường hợp có tiếp xúc gần với các trường hợp F1, chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực, phương tiện, vật tư y tế, tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, tập trung làm tốt hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời chuẩn bị tốt phương án nếu có tình huống dịch bệnh xảy ra, không để bị động. Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp thống kê các trường hợp di biến động về hộ khẩu, đồng thời theo dõi chỉ đạo các khu vực lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và biện pháp cách ly theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép và xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao 200 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phong trào cả nước chung tay vì người nghèo và chủ trương chăm lo Tết cho người nghèo, đoàn công tác của Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã tiến hành trao 45 suất quà cho hộ nghèo của xã Xuân Lai, 64 suất quà cho hộ nghèo của xã Cẩm Nhân, 36 suất cho hộ nghèo của xã Ngọc Trấn và 55 suất cho hộ nghèo của xã Xuân Long. Tổng trị giá 200 triệu đồng. Những suất quà mà ngành kiểm sát nhân dân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam trao tặng cho các hộ nghèo của huyện Yên Bình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam nói chung, từ đó động viên các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh vừa tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh có 6 cơ sở hội với trên 1.300 hội viên. Năm 2020, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xóa 3 nhà rột nát trị giá 130 triệu đồng cho hội viên. Tiếp nhận tặng 1.000 phần quà trị giá trên 490 triệu đồng cho hội viên nghèo và đối tượng chính sách ở cơ sở. Hội nữ truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã kết hợp với Trung tâm Thiện nguyện Nối vòng tay lớn Hà Nội tặng quà cho các cháu học sinh con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Lục Yên, Văn Chấn trị giá 70 triệu đồng. Đặc biệt trong phong trào xóa nhà rột nát ủng hộ phòng chống dịch COVID, đồng bào miền Trung bị bão lũ, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ thiết thực với trị giá khoảng 200 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã khen thưởng cho 11 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả năm 2020. Hội nữ truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã trao 20 phần quà Tết cho các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tích cực tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giỏi, vận động hội viên phụ nữ xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình có thu nhập cao. Năm 2020, các cấp hội đã hỗ trợ phát triển 86 mô hình mới có thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, nhiều mô hình hiệu quả như mô hình trồng rừng ở huyện Yên Bình, mô hình trồng dâu tằm nuôi gà ở huyện Trấn Yên, Văn Yên, mô hình trồng cây ăn quả chăn nuôi gia súc ở Văn Chấn. Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp xây dựng các mô hình, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phát động phong trào phụ nữ khởi nghiệp, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực về kinh doanh cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tổ chức đào tạo nghề, vận động, hướng dẫn thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ. Các cấp hội đã hỗ trợ trên 900 phụ nữ khởi sự kinh doanh, hỗ trợ 10 mô hình sinh kế trị giá 100 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo của hai huyện Lục Yên, Trấn Yên. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tích cực hỗ trợ hội viên có ý tưởng khởi nghiệp tiếp cận với các nguồn lực về vốn khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế. Tính đến nay, tổng nguồn vốn dư nợ ngân hàng chính sách xã hội của các cấp hội là gần 1.100 tỷ đồng, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là 143 tỷ đồng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021. Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12, đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010-2020.
Đại hội sẽ đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, xác định phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
Đại hội sẽ đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 12, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng,
đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ta không có lợi ích nào khác là phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là động lực và mục tiêu của cách mạng. Trong văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng lần này đã bổ sung thêm về vai trò của nhân dân. Phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trước đây sẽ bổ sung thêm cụm từ dân giám sát, dân thụ hưởng. Việc bổ sung cụm từ trên có ý nghĩa như thế nào? Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có phân tích và khẳng định trong phóng sự sau.
Qua theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội, ông Lê Văn Bổng, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 9 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ghi nhận quyền làm chủ của nhân dân theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, cùng với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thì lần này văn kiện trình Đại hội 13 bổ sung thêm hai quyền rất quan trọng của nhân dân là quyền giám sát và quyền thụ hưởng. Nội dung này thể hiện tư tưởng vì dân, trọng dân, đề cao vai trò vị thế sức mạnh của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước. Ông Lê Văn Bổng, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 9 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Chúng ta đang hân hoan chào đón cái đại hội lần thứ 13 của Đảng. Mong muốn của toàn Đảng, toàn dân, của toàn quân, đại hội 13 này thành công tốt đẹp và đưa ra được các cái đường lối chủ trương chính sách để mà đưa đất nước chúng ta phát triển theo những cái định hướng xã hội chủ nghĩa như bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư. Từ nay đến năm 2030 ta kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đến năm 2040 ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước, vì đấy là những cái định hướng lớn để đất nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển và theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng đối với trong cái chủ thể từ nay của năm nhiệm kỳ 2013 này, để muốn thực hiện được tốt các chủ trương chính sách của Đảng, mong muốn Ban chấp hành Trung ương và tập thể Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư đoàn kết để đưa ra được những cái quyết sách và những cái định hướng cho phát triển của đất nước chúng ta theo những cái chủ đề mới, mà nhất là trong cái công tác ấy. Vì trước kia trong cái chủ đề năm 2012 theo nghị quyết của Đại hội 12 thì chúng ta biết là dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhưng đối với năm 2013 này chúng ta biết là dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Đấy là những cái chính sách đi vào lòng người để làm sao khơi dậy được ý chí khát vọng của dân tộc chúng ta để phát triển và đi lên.
Trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng bổ sung thêm những nội dung dân giám sát, dân thụ hưởng cho thấy sự quan tâm của Đảng đối với nhân dân. nhân dân được quyền giám sát là chủ thể và là người phải được hưởng thành quả của xây dựng phát triển đất nước, tức là nhân dân là đích hướng tới của tất cả mọi chủ trương chính sách của Đảng, là kết tinh thể hiện rõ quan điểm nhất quán về vai trò là gốc của nhân dân. Ông Vũ Thế Cường, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 7 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Từ cái ngày khai mạc chủ bị cho đến ngày nay thì chúng tôi rất kỳ vọng với cái phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, đấy là phương châm của Đảng. Trên cái cơ sở đấy thì là với cái ý nghĩa đấy thì chúng tôi rất là kỳ vọng trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như là cái bài khai mạc của đồng chí Tổng Bí thư đã nói lên tất cả cái nội dung đó, và chúng tôi cũng rất là kỳ vọng với cái tinh thần sáng tạo đổi mới và đưa đất nước chúng ta ngày càng phát triển.
Đảng ta luôn quán triệt dân là gốc, là chủ thể của mọi cuộc cách mạng, mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước đều phải hướng tới đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của nhân dân. Những ngày diễn ra đại hội lần thứ 13 của Đảng cùng với người dân cả nước và tỉnh Yên Bái, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đang hướng về đại hội với nhiều kỳ vọng. Ông Bùi Viết Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi cũng đã triển khai cho 24 chi bộ và trên 1.200 đảng viên được theo dõi cái phiên khai mạc của đại hội. Và qua cái đại hội lần thứ này thì chúng tôi thấy là có những cái sự đổi mới, trong đó thì cái dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thì chúng tôi thấy là đây là một trong những cái nét là rất là đổi mới, và cũng mong muốn rằng là qua đại hội thì sẽ tiếp tục đề ra những cái chủ trương, những cái giải pháp để đưa đất nước ngày càng phát triển.
Để nhân dân có thể thực hiện tốt các quyền của mình, trong đó có quyền giám sát, quyền được thụ hưởng và là chủ thể của sự phát triển, đòi hỏi nghị quyết đại hội 13 của Đảng sớm được cụ thể hóa bằng các chủ trương chính sách và các chương trình hành động. Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh vẫn dành nhiều thời gian theo dõi hướng về đại hội với niềm tin và hy vọng mới. Ông Trần Anh Chiến, một người dân, vui vẻ nói:
Cũng rất là mong là sau cái đại hội Đảng này thì sẽ đưa cái đất nước mình phát triển mạnh mẽ hơn để cho người dân chúng tôi được ấm no hạnh phúc hơn. Thế cũng mong cuối cùng thì cũng mong là đại hội thành công tốt đẹp để đưa đất nước mình tiến lên để sánh vai với các cường quốc.
Việc nhấn mạnh vai trò của nhân dân, đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển và trong toàn bộ tiến trình xây dựng đất nước, thể hiện thấm nhuần quan điểm dân là gốc, coi đây là sức mạnh của dân tộc, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và sáng tạo, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông sản ra các thị trường lớn. Các sản phẩm đưa đi giới thiệu được lựa chọn kỹ, công tác quảng bá cho sản phẩm được thực hiện dưới nhiều hình thức. Nhờ đó đã có nhiều hợp đồng bao tiêu sản phẩm được ký kết, không chỉ nâng tầm cho sản phẩm nông sản của Yên Bái mà còn nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Những ngày giáp Tết là thời điểm lượng hàng hóa tiêu thụ tại các cửa hàng, các chợ và trung tâm thương mại cao đột biến. Nắm bắt được nhu cầu mua sắm tăng cao, Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ T&T tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Tâm An Việt Nam tổ chức giới thiệu sản phẩm cá hồ Thác Bà tại hệ thống siêu thị Vinmart thành phố Hà Nội. Ngay tại siêu thị, người tiêu dùng không chỉ được tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của các loại cá mà còn được thưởng thức hàng chục món ăn ngon được chế biến từ chính sản phẩm cá hồ Thác Bà. Bà Trần Anh Thư, thành phố Hà Nội cho biết:
Về chất lượng sản phẩm thì phải nói là thứ nhất là cá ngon và đảm bảo chất lượng, bởi vì tôi đã được xem những cái hóa đơn các bạn cho xem là đã được chứng nhận là chất lượng sản phẩm.
Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ T&T tỉnh Yên Bái thực hiện nuôi cá lồng theo quy trình Việt Gáp trên hồ Thác Bà với quy mô trên 100 lồng nuôi. Nhờ tận dụng được nguồn nước sạch, dòng chảy lưu thông liên tục nên cá ở đây có chất lượng cao. Anh Đào Văn Minh, Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ T&T huyện Yên Bình chia sẻ:
Thì con cá hồ Thác Bà nó khác ở cái chỗ là cái màu sắc của hồ Thác Bà này, màu nó rất là đen, kể cả con cá lăng hay là con cá chấm đen hoặc là cá rô thì màu rất là đẹp, mà đen đẹp. Thì còn các cái ao nuôi thì nó có màu khác, màu trắng, màu nhạt hơn.
Để nghiên cứu tiếp cận thị trường song song với việc phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương tham gia các hội chợ, các buổi giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh, công ty còn chủ động tự tìm kiếm các đối tác tiêu thụ, hoàn thiện các hồ sơ quy trình chăn nuôi để sản phẩm làm ra đạt các tiêu chuẩn của các trung tâm thương mại lớn. Điểm mới trong cách quảng bá sản phẩm của công ty đó là không giới thiệu chung chung về các loại cá mà còn trực tiếp chế biến các món ăn từ nguyên liệu cá Hồ Thác Bà. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tâm An Việt Nam cho biết thêm.
Cá sạch Hồ Thác Bà do công ty TNT cung cấp được đưa vào vin theo quy trình công nghệ nuôi rất là tốt, đảm bảo quy trình vệ sinh, nuôi theo công nghệ Việt Gáp, HACCP và vin rất hài lòng về sản phẩm của cá sạch Hồ Thác Bà. Người tiêu dùng cũng biết đến cá sạch Hồ Thác Bà rất nhiều. Và qua chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn là với những quy trình sản xuất rất tốt của công ty TNT nuôi tại Hồ Thác Bà thì cá Hồ Thác Bà sẽ nhanh chóng được người tiêu dùng biết đến về độ an toàn, sạch và đầy đủ giấy chứng nhận.
Không chỉ riêng các công ty lớn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại, mà nhận thấy việc quảng bá sản phẩm là cơ hội để đưa các sản phẩm mở rộng kênh phân phối, tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng, nên nhiều hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng tận dụng việc làm này để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh là một ví dụ. Mặc dù mới được thành lập từ năm 2019, nhưng đến nay hệ thống phân phối của hợp tác xã không chỉ giới hạn trong tỉnh mà còn mở rộng ra các cửa hàng ngoài tỉnh với đa dạng các loại sản phẩm có nhãn hiệu như mật ong Minh Bảo, chè suối Giàng, gạo nếp Tú Lệ, miến đao giới Phiên, quế Văn Yên. Bà Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Khi cơ sở sản xuất của mình đã có một cái khối lượng sản phẩm tương đối thì mình đã tham gia vào liên minh hợp tác xã để xây dựng thành lập hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh. Và cái tham gia cái hợp tác xã này thì mình có cơ hội để xúc tiến thương mại, nghĩa là mang các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh Yên Bái giới thiệu từng tỉnh một đưa cái sản phẩm này để giới thiệu và quảng bá cái sản phẩm này tại các hội chợ thương mại như là hội chợ kết nối cung cầu ở Quảng Ninh, hội chợ kết nối cung cầu ở trong Đà Lạt. Đấy, những sản phẩm mình mang đi mình xúc tiến thương mại là những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Yên Bái.
Với phương châm tập trung phát triển 10 sản phẩm chủ lực và 10 sản phẩm đặc sản của tỉnh trong năm 2020, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thực hiện 32 dự án hỗ trợ xúc tiến thương mại, trong đó có 10 dự án hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm cho các phương tiện truyền thông đại chúng, 20 dự án hỗ trợ xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm và mua máy in tem, 2 dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hội chợ thương mại, hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản từ cấp huyện đến cấp quốc gia. Không ít sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái đã có mặt tại các thị trường lớn, được các tập đoàn bán lẻ như Big C, Hapro hay Lotte cung cấp cho người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, giám đốc truyền thông tập đoàn Central Việt Nam nói.
Thì chúng tôi đã hiện giờ đang phân phối những sản phẩm của tỉnh Yên Bái. Như anh có thể nhìn thấy trong cái poster ngày kia là những cái sản phẩm như mín rong này, măng khô này, lâu nay rồi trên các quầy kệ của chúng tôi rồi. Và với cái hội chợ này chúng tôi mong mỏi là kiếm thêm những cái nhà cung cấp mới mang những cái đặc sản địa phương giới thiệu đến người dân thủ đô cũng như các người dân các vùng miền khác.
Các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã ra mục tiêu không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn mở rộng thị trường hướng tới xuất khẩu. Để làm được điều này thì công tác xúc tiến thương mại là điều tiên quyết để quảng bá thế mạnh giới thiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh, từ đó đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh đến với người tiêu dùng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất cho ngành nông nghiệp cũng như thu nhập của người nông dân Yên Bái trong những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, luôn gương mẫu trong mọi công việc, được học sinh yêu quý, kính trọng, được đồng nghiệp và phụ huynh học sinh tín nhiệm, đặc biệt là có nhiều sáng kiến cải tiến trong dạy học, thầy giáo Đặng Tuấn Thành, giáo viên tin học của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, là một trong những giáo viên tiêu biểu của nhà trường đã tích cực học và làm theo lời Bác để đổi mới sáng tạo trong dạy học. Về những sáng kiến của thầy Thành đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng toàn diện cho nhà trường. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thầy giáo Đặng Tuấn Thành qua ghi nhận sau.
Gắn bó với môn tin học ngay từ khi mới ra trường, 10 năm cống hiến và tích lũy kinh nghiệm,
thầy giáo Đặng Tuấn Thành luôn khắc ghi lời Bác dặn, nhiệm vụ của cô giáo thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. Vì vậy, thầy Thành luôn ý thức được trọng trách của một người giáo viên là làm sao phải truyền được cảm hứng để học sinh yêu thích đam mê với môn học, nhất là môn tin học. Thầy Thành cho biết.
Cái ngành công nghệ thông tin hiện nay nó là một trong những cái ngành phát triển và định hướng nghề nghiệp rất tốt với cái mức lương thu nhập khởi nghiệp khá cao. Nên đây cũng là cái cơ hội tốt để mình hướng cho các em học sinh. Và thông qua rất nhiều các cái kết quả đạt được qua nhiều năm từ các anh chị khóa trước thì học lập trình và các anh chị đang thành đạt với mức lương khởi nghiệp khá cao. Và đó cũng là một cái điểm mà mình hay thường xuyên tư vấn với các em học sinh, đặc biệt là các em học theo các khối tự nhiên để các em có định hướng, các em có niềm đam mê công nghệ thông tin thì các em sẽ thực hiện cái việc là nghiên cứu đam mê bộ môn hơn và đi theo học lập trình.
Tin học là một môn học kiến thức rất rộng, không chỉ đơn thuần là làm việc với máy tính mà còn là kỹ năng kiến thức để đạt được các mục đích trong công việc. Với đặc thù học sinh trường chuyên có nền tảng kiến thức các môn tương đối vững, do đó việc thiết kế các bài giảng đòi hỏi thầy Thành không chỉ cung cấp những kiến thức tin học cơ bản mà còn phải mở rộng thông tin, chú trọng vận dụng kỹ năng cho học sinh. Trong quá trình giảng dạy, thầy Thành rất chú trọng đến đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp học sinh có thể tiếp cận bài giảng một cách hiệu quả và dễ hiểu nhất. Thầy Thành cho biết thêm.
Trong cái quá trình giảng dạy ở trên trường học thì đối với từng cái đối tượng học sinh thì mình sẽ có những cái phương pháp khác nhau và mình cái lựa chọn cái kiến thức từ cái nguồn học liệu này khác nhau. Ví dụ ta học sinh dạy ở lớp chuyên văn thì cái mức bài tập mình đưa ra để dạy cho các con ở mức này. Nhưng khi các bạn sang lớp chuyên toán hoặc là lớp toán tin thì ta sẽ dạy ở các mức độ cao hơn. Và cũng ở trong một lớp thì những cái em nào khá hơn sẽ được tiếp cận với những mức độ bài tập cao hơn. Còn những cái bạn mà có kỹ năng lập trình vừa phải thì tiếp cận ở cái mức độ bài tập ở mức độ đầu. Từ đó ngay từ trong lớp học mình sẽ dạy học phân hóa được học sinh.
Chính từ những đổi mới trong giảng dạy, lý thuyết và thực hành của thầy giáo Thành đã giúp em học sinh chuyên và không chuyên toán tin hứng thú với môn học. Nói về những giờ tin học, em Hoàng Xuân Mai lớp 11 toán tin cho biết.
Mọi người thường nghĩ là môn tin học rất là khô khan đúng không ạ? Nhưng mà trong giờ học của thầy Thành thì bọn em cảm thấy môn tin học là một môn cực kỳ thú vị ạ. Nhất là lớp của bọn em là lớp chuyên toán tin nữa. Thế là thầy là người truyền cảm hứng và tạo động lực cho bọn em để học tin học rất là nhiều. Và cho mỗi giờ tin của thầy thì bọn em luôn luôn là cảm thấy hào hứng, hăng hái phát biểu và luôn kiểu rất là vui cười ạ.
Trong bộ môn tin học, đối với học sinh và cả giáo viên, khó nhất là học về lập trình. Thực tế giảng dạy nhiều năm cùng với niềm đam mê nghiên cứu, thầy Thành đã chỉ ra một trong những nguyên nhân chính là do nguồn học liệu, tài liệu tham khảo về kiến thức lập trình còn ít, không sát với thực tế dạy học trên địa bàn tỉnh. Vì thế, thầy Thành đã mầy mò nghiên cứu hơn 4 năm để cho ra đời giải pháp là 2 cuốn sách kỹ thuật lập trình và 21 giờ học lập trình. Đây được xem là cuốn học liệu bổ ích thiết thực, không chỉ đối với công việc chuyên môn của thầy Thành, mà còn là tài liệu bổ ích đối với giáo viên tin học trong toàn tỉnh. Không ngừng trau dồi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, luôn đưa sự mới mẻ vào trong bài giảng để thu hút học sinh. Thầy giáo Đặng Tuấn Thành còn là người truyền cảm hứng về tình yêu, sự đam mê nghiên cứu khoa học đến với các em. Những đóng góp của thầy không chỉ giúp nhà trường đào tạo bồi dưỡng các lớp học sinh chuyên sâu tin học, mà còn góp phần đưa tin học được ứng dụng hiệu quả trong học tập và vận dụng trong cuộc sống. Đánh giá về người giáo viên của trường, thầy giáo Trần Việt Khoa, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành cho biết.
Thầy Thành là một giáo viên môn tin, giáo viên trẻ, thầy rất là năng động, thầy tâm huyết và thầy dành rất là nhiều thời gian cho đội tuyển, cho học sinh của mình. Và cuốn sách mà thầy viết ra thì có lẽ là cuốn sách đầu tiên mà một thầy giáo viên trường chuyên viết và ban hành rộng rãi.
Bác Hồ từng nhấn mạnh giáo viên phải chú ý cả tài cả đức. Tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Học và làm theo lời Bác, thầy giáo Đặng Tuấn Thành đã biến tư tưởng của Bác thành hành động, xứng đáng là một bông hoa đẹp của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, chiếm phần lớn lực lượng lao động, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Vì vậy, chăm lo để xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện là một trong những mục tiêu nhiệm vụ quan trọng hiện nay, xác định rõ trách nhiệm. Thời gian qua, bên cạnh các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tỉnh Yên Bái còn quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực chuyên môn, tạo việc làm cho thanh niên, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chiếm phần lớn trong lực lượng lao động, tuy nhiên thanh niên trên địa bàn tỉnh, nhất là bộ phận thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn như thiếu việc làm, trình độ học vấn thấp, kỹ năng sống và khả năng giao tiếp còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau 5 năm triển khai thực hiện, chiến lược phát triển thanh niên đã thực sự tạo ra động lực để thanh niên toàn tỉnh phấn đấu vươn lên. Một trong những nhiệm vụ để thực hiện chiến lược đó là công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng luôn được các cấp, các ngành quan tâm và thường xuyên tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó không chỉ khơi dậy được lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước mà còn giáo dục lý tưởng, ý thức trách nhiệm đối với Đảng, đối với cách mạng và đất nước của thế hệ trẻ. Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì trình độ học vấn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Hiểu rõ điều này, trong những năm qua, tổ chức đoàn thanh niên phối hợp với ngành giáo dục đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tạo khí thế thi đua trong học tập của học sinh sinh viên. Đồng thời nhiều chương trình học bổng cũng được các cấp các ngành triển khai thực hiện, đã tạo thêm động lực để thanh niên học sinh phấn đấu vươn lên. Điều đó đã góp phần đưa tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của tỉnh năm sau cao hơn năm trước. Đoàn viên thanh niên trong các cơ quan xí nghiệp cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt thực hiện đề án số 11 năm 2018 của tỉnh Yên Bái về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 đã có hàng trăm cán bộ trẻ được đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn lãnh đạo vừa hồng vừa chuyên cho tỉnh nhà. Chị Lê Hoàng Anh, Phó trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chia sẻ.
Việc được đào tạo trong đề án 11 của tỉnh thì đã rèn luyện cho mình rất nhiều những cái kỹ năng, nhất là trong cái kỹ năng lãnh đạo quản lý và một cái nhìn sâu sắc hơn về hệ thống chính trị cũng như là những cái công việc mình đang làm để gắn giữa lý luận và thực tiễn tốt hơn và thực hiện hiệu quả hơn. Trong đề án 11 thì chúng mình được đào tạo rất nhiều những cái kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mà về quản lý công việc, rồi là kỹ năng về nhìn nhận những cái chỉ số của phát triển kinh tế xã hội để có thể làm sao vận dụng tốt nhất vào trong từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể.
Bên cạnh đó, với nhiều chương trình cho vay ưu đãi dành cho thanh niên như dự án chăn nuôi bò lai, hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ chênh lệch lãi suất cho các đối tượng chính sách vay vốn đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng ngàn lao động nông thôn, trong đó đa số là thanh niên. Trong năm 2020, tỉnh đoàn đã đứng ra tín chấp với tổng nợ ủy thác với các tổ chức tín dụng lên tới hơn 632 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 14.600 hộ thanh niên vay vốn sản xuất kinh doanh. Việc mở các trung tâm dạy nghề, các trường trung cấp, cao đẳng đã tạo ra môi trường học tập giúp cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận với những nghề, kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại. Từ đó, tự bản thân các thanh niên biết cách làm ăn kinh tế, quyết tâm xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Anh Phạm Hải Triều, thôn Tông Phình Cại, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên nói:
Thông qua cái chương trình khởi nghiệp năm 2017, thì được Sở Khoa Công nghệ tỉnh phối hợp với bên tỉnh đoàn để tổ chức cuộc thi đấy, thì tôi cũng tham gia. Thì sau cuộc thi đấy thì cũng được các anh chị bên tổ chức đoàn với lại bên sở khoa học với lại những cái các ban ngành khác thì cũng tư vấn hỗ trợ rất nhiều là về cái kiến thức, về cái sự kết nối để mình tìm hiểu, để mình xây dựng tốt hơn cái quy mô của mình. Và sau đấy thì chúng tôi cũng được bên nguồn vốn 120 cho tỉnh đoàn quản lý thì được nhà vay một số vốn là 150 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Chương trình khởi nghiệp ấy thì nhất là đối với những thanh niên nói chung và tất cả những cái người đang muốn khởi nghiệp thì nó có ích là họ giúp mình cái đường lối, giúp mình xây dựng cái đường lối, cái kế hoạch, cái chương trình, cái lộ trình làm việc của mình thì nó được tốt hơn, hoàn thiện hơn. Với thứ hai, mình sẽ được tiếp cận với rất là cái nhiều thông tin bổ ích, với nhiều cái họ kết nối cho mình nhiều cái mô hình để mình tham quan.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những năm qua, tổ chức đoàn thanh niên cũng như các cấp các ngành đã đẩy mạnh nhiều chương trình hoạt động, thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là các hoạt động tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các đợt hành quân xây dựng cơ sở, các hoạt động xã hội từ thiện. Qua đó đã thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các công trình phần việc thanh niên. Bên cạnh đó, các cấp các ngành cũng thường xuyên chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu. Từ đó, giúp thế hệ trẻ vươn lên và tạo tiền đề quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển thanh niên tỉnh nhà.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.